ha, nó nói vậy, nó nói vậy nhiêu ít đó, thì ba cái thí đó nó nhiêu ít ba cái phần ha. Còn hơn giải thích thêm nữa thì tài thí đó, cái tài thí nó có một cái năng lực là khiến cho người mà cái tâm nó ác đó, cái người mà đang có thú hướng về ác đó, thì khiến họ trở lại thiện. Chẳng hạn như người đó có thể thiếu tiền, có thể những nghĩ ăn cợm ăn cướp, ví dụ gì đó ha, hướng về ác đó. Bây giờ chẳng hạn như là mình nhờ cái mình cho họ có cái đó, hay không, cái đó tự nhiên họ giải qua được cái khổ đó thì họ không có thể làm ác. Đa số người ta là vì khổ mà sanh ra nạn khổ không à, thấy không? Nó thành ra tài thí đó, khiến cho cái người mà hướng về ác á, khiến họ trở lại thiện. Còn cái vô quý thí đó, luôn luôn làm cho người ta không sợ sệt đó, thì tự nhiên người ta trở thành người thân của mình, người ta gặp mình mà ta không sợ đó, khiến cho người ta trở thành thân thuộc mình. Thì tiểu quý thí là còn có là tế bạc sư tử hổ lang quỷ tinh đẳng vân vân, tế bạc dương tặc đẳng để mình giúp họ qua được cái đó, trở thành họ thân với mình rồi. Tế bạc thủy quả gì đó, nạn tai vân vân, thì trở thành thân thuộc. Mỗi cái nó có cái công năng. Còn pháp thí đó khiến cho họ sanh được thiện căn và làm thành thục cái giải thoát cho họ. Thì ba cái thí nó có ba năng lực gì đó. Thì về giới, thí có ba rồi phải không? Vậy tới giới nè, giới ba loại giới độ ha, là tịnh giới, diệt ác ha, trong cái tiếng Tàu nó gọi là chuyển xả bất thiện giới ha, tức là bỏ đi những cái giới nó gọi là ngăn ngừa những cái điều không có thiện đó ha, chuyển cái điều không thiện thành thiện ha, nó là chuyển xả bất tịnh giới. Thứ hai là tịnh giới sanh thiện ha, nó gọi là bên tiếng Tàu nó gọi là chuyển sanh thiện giới, cái giới mà khiến cho mình chuyển thành thiện, chuyển sanh ra cái thiện ha. Thứ ba là tịnh giới lợi người ha, là chuyển sanh nhiêu ít hữu tình giới, đó là ba tụ của Bồ Tát giới ha. Tại vì cái này nó nói về nhục định lục độ là cái pháp hành của Bồ Tát ha, thành họ luôn luôn là nó có ba cái. Mình học ba tụ là lục nghi giới đó, lục nghi giới đó tức là tịnh giới diệt ác đó, chuyển xả bất thiện giới ha. Thành ra là cái lục nghi giới đó ha, là cái giới chung á, là dành cho bảy chúng, còn có hai chúng tại gia và năm chúng xuất gia, nó gọi là giới việc giải thoát á. Hai chẳng hạn như ngũ giới ha, sa di giới, sa di ni giới, thức sô ma na giới, tỳ kheo ni giới, tất cả là giới bảy chúng ha, nhiếp thiện pháp giới đó ha, hay là tịnh giới sinh thiện đó. Cái thiện pháp đây đó là những cái pháp khiến cho mình thành tựu cái thừa của mình. Thành ra chẳng hạn như đó, nó gọi là thiện pháp giới đó. Tức là tu tất cả những thiện pháp đó để mà được giác ngộ, được bồ đề. Cái bồ đề này có thể là bồ đề thiên văn, bồ đề của duyên giác, hay là bồ đề của Phật. Cái bồ đề của Phật nó gọi là vô thượng bồ đề. Tất cả các pháp thiện mà đắc được cái giác của thanh văn, cái giác của duyên giác, cái giác của Phật tức là vô thượng bồ đề, còn hai cái giác kia nó gọi là bồ đề thôi, thanh văn bồ đề hay là duyên giác bồ đề. Cái Phật nó gọi là vô thượng bồ đề hay là đại bồ đề. Thì muốn tu cái giác đó thì phải dùng tam nghiệp để tu. Thành ra các thiện pháp mà Phật dạy trong kia thì lúc thì tu khẩu nghiệp, lúc thì tu thân nghiệp. Chẳng hạn như khẩu nghiệp như niệm Phật, còn gì thí dụ như gì, thân nghiệp chẳng hạn như kinh hành, niệm Phật, ngồi thiền, lễ bái, vân vân. Ý nghiệp đa số để tu chẳng hạn nhiều quán vô thường, quán không, tập về định, vân vân vân. Thì các cái pháp thiện đó từ từ nó dẫn tới cái quả bồ đề của cái ba loại bồ đề. Thì cái đó nó gọi là nhiếp thiện pháp giới ha, tức là giới sanh thiện ha. Còn cái luật nghi giới đó tức là nó gọi là giới ngăn ác ha, tức là nó nói là chuyển xả bất thiện giới, bất thiện giới những cái không có thiện, làm cho xả mất cái bất thiện tức là cái ác đi, tức là giới ngăn ác ha, còn cái nhiếp thiện giới tức là cái giới tu những thiện mà thiện về hướng về bồ đề, hướng về bồ đề, ba loại bồ đề, ha, tức là đại khái ba cái loại bồ đề đó, tức là tất cả những thiện pháp trong kinh điển á. Và cái giới thứ ba, giới thứ ba trong cái này nó loại đó là giới lợi người, ha, chuyển sanh nhiêu ít hữu tình giới, ha, tức là tịnh giới lợi người. Lợi chúng sanh, đúng rồi, lợi chúng sanh. Ha. Tức là cái này giới này đã đặt cái cảnh á là tất cả chúng sanh. Đối tượng của mình á là tất cả chúng sanh. Ha, tức là đối với các chúng sanh á làm sao để mà tu để cho làm cho họ được có những cái lợi lạc. Được ích lợi. Tức là như ích hữu tình, tất cả những cái cách nào chẳng hạn từ bố thí, từ nhẫn nhục, từ trì giới gì đó mà họ được ích lợi đó thì nó đều là những ích hữu tình giới hết đó. Thành ra cái luật nghi giới nó chỉ là có mục đích là nó ngăn ác thôi. Thấy không? Nó nói là nghi giới là đối với các pháp bất thiện đó làm cho mình rời xa nó. Cái luật nghi giới là gì đó. Thành ra trong luật nghi giới là mục đích là phòng để mình rời xa những cái việc bất thiện. Mà theo cái trí huệ Phật thấy như vậy. Cái hạn như uống rượu, Phật cái uống rượu nó thuộc về cái loại ác pháp. Thành Phật thấy như vậy nên Phật bắt mình phải tập diễn ly nó, rời xa nó. Kể gì nó bất thiện. Thấy không? Thành ra nó có năng lực đó phòng hộ cho mình. Ha, hoặc là mình phòng hộ, mình dùng thân khẩu ý của mình để mình giữ gìn. Phòng hộ cho mình đừng bị dính ác pháp để tạo ác nghiệp. Là mình phải học cách phòng hộ. Phòng hộ tức là phải giữ giới, thọ trì. Thì tất cả cái đó gọi là luật nghi. Thì cái nghi trong này á, bây giờ nó tới cái luật và bắt đầu tới cái nghi á, tức là phải làm phải học về cách phán định thế nào là phạm tội, thế nào là không phạm tội, thế nào là khai ra, khi nào là khai, khi nào là không cho khai. Nếu mà phạm tội gì đó thì tội này nó thuộc về nhẹ hay là nặng, rồi dạy học cái cách cho mình phải sám hối. Thì từ cái luật nghi này đó, tức là mình ngăn chặn những điều thiện là mình luôn luôn để mình tự phòng hộ để không dính vào tất cả những ác pháp nữa đó, trời ơi, ác đó. Thì lúc đó thì từ cái này nó mới dẫn xuất cho mình hai cái giới sau. Hai giới sau là giới tu tập tất cả thiện pháp nó dễ dàng, trong đó nhân giới sinh định đó, trong đó cái nhân pháp sau là chẳng định huệ vân gì đó. Định huệ là cái phẩm để tiến tới bồ đề, thấy không? Và trong cái con đường mà bồ tát đạo nữa, tức là dẫn phát thêm cái một cái giới nữa, cái giới này là do cái nguyện bồ đề tâm á, ha, là làm lợi lạc chúng sanh. Đó. Thì bắt đầu là cái giới mà về thiện pháp giới và cái lợi lạc chúng sanh á, thì nó lại nặng về tâm địa hơn, nó nặng về cái tâm nhiều hơn. Còn cái chẳng hạn như luật nghi á, nó đề phòng về thân khẩu một phần về tâm, nhưng mà mấy cái đằng sau đó, nó nặng về cái tâm. Thiện cũng là hình thức tu tâm, cũng đạt bồ đề cũng là tu tâm, những cái thừa tình là cũng có luyện về bồ đề tâm, ha. Thì những cái giới càng sau cái tâm nó càng khó hơn. Nhất thì pháp giới nó còn dễ nha, mà những thừa tình nó còn khó dữ nữa, thấy không? Tại vì chúng sanh nó căn tánh càng cường, mà nhiều căn tánh, nhiều căn cơ là phải học đủ thứ rồi đó, thấy không? Đó. Thì nói là cái ba cái loại giới đó, luật nghi giới, nhất thiện pháp giới này kia đó, ha, và nhất thủ tình giới đó, ha, cái đoạn này nó gọi là chuyển xả, ha, bất thiện giới, chuyển sanh thiện giới, chuyển sanh nhất thủ tình giới đó. Thì trong cái tổ luận đó, đây là nhân của tứ cái vô úy, tức là bốn cái pháp vô úy mà cái này chỉ có Phật mới có thôi, ha. Bốn cái vô úy này trong quan điểm nói là nhất thiết trí vô úy, nhất thiết trí vô sở úy. Vô sở úy tức là cái tình trạng mà Đức Phật á, ngày đứng ra nói ta đắc được nhất thiết trí, không có sợ hãi là khi nói câu đó, thấy không? À, còn mình nói mình nhận biết triết trí thì Phật nói ra thì thực sự ra ai hỏi gì Phật cũng biết. Thấy không? Đó là, thấy không? Lộ tận vô sở quý, Phật cũng nói ra là ta đã không còn phiền não nữa. Nói câu đó mà không có sợ. Thấy không? Đó. Thiết chứng đạo vô sở quý. À, à, Phật nói ra các pháp chứng đạo, nói ra rõ ràng minh bạch, nói hoặc, nói khổ, nói cái gì rõ ràng. Mà không có bị sợ sệt là mình không biết những cái đó. À, và thuyết tận khổ đạo vô sở quý, biết được, thuyết được cái chứng đạo là thuyết cho ta biết cách làm sao mà người ta giúp cho vượt thoát những cái đó, pháp giải thoát vô sở quý. Đại khái đó là bốn cái sự vô quý, bốn vô quý này chỉ có Phật mới có. La hán thì là A-la-hán chỉ có thể là nhất thiết trí vô sở quý thôi, lộ tận vô sở quý thôi, nhưng mà thuyết chứng đạo với tận khổ đạo vô sở quý là hán nhiều khi thuyết không được. Ha, chỉ có Phật mới có đủ bốn cái vô quý đó. Ha, thì cái giới này đó, nhờ cái giới này đó mà nó phát sanh được nó là nhân, nó là gốc rồi để mà phát sanh được bốn vô quý. Vì sao? À, vì cái luật nghi giới đó nó là đoạn các ác, ha, nên nó gọi là thuộc về cái tu công đức đó, thì nó thuộc về đoạn đức. À, cái thứ hai đó giúp người ta đạt được bồ đề, ha, nên gọi là trí đức. Ha, đoạn đức được á, thì có thể thuyết được tất cả các chướng đạo, thuyết vân vân được cái đó, thuyết được lậu tận được. Ha, cái còn cái giới thứ ba, giới thủ tình á, thì là ân đức, thì nó nói là ba cái đức này đó, ha, là cái ba cái của Phật đó. Phật đầy đủ ba đức này, còn thường thường á A La Hán á chỉ đắc được đoạn đức à, đoạn đức thì thuyết đức chứ không có đắc được cái ân đức. Ha, nên không có nên không có đủ cái nhân để sanh ra bốn vô quý. Thì ba cái này đó thì mình nhắc lại thôi, một cái đó ha là trừ ác, ha là tập thiện, tức là cái đầu luật nghi giới. Cái thứ hai đó là tu tất cả những thiện pháp để mà chứng đại chứng bồ đề. Ha, cái thứ ba đó là nói về thể đại bi, ha, như thuộc tình. Ha, thì ba cái đó nó tạo thành là ba cái giới ba la mật. Rồi tới bây giờ tới nhẫn nhục. Nhẫn nhục đó là nhẫn chịu quán hại, ha, tức là nại quán hại nhẫn. Nại tức là nhẫn nại được đó, nại tức là chịu được, ha, nhẫn chịu được quán hại. Cái thứ hai đó, ha, là nhẫn chịu được khổ cực, tức là an thọ khổ nhẫn, ha. Cái thứ ba đó, nhẫn chịu được cái chân lý, ha, là đế sát pháp nhẫn. Đế tức là chân lý, đế đó, chân lý đó, sát là quán sát, ha, quán sát pháp, ha, nhẫn, đế sát pháp nhẫn, tức là cái nhẫn thứ hai, tức là nhẫn chịu chân lý, đó là ba loại. Ha, thì ba loại này nó chia làm ba đối tượng nhẫn khác nhau. Ha, nại quá hạn nhẫn đó, ha, tức là mình làm cái việc gì không biết, hoặc làm thuận làm nghịch chúng sanh thì không biết, ha, nhưng mà bị người ta làm nghịch lại, ha, làm cho mình bị khổ não vân vân vậy đó, thì mình nhẫn được, ha, tức là người ta làm hại mình, ha, mình có thể làm tốt cho người ta chửi mắng mình, hay là nhiều khi mình hoặc là lỡ làm xấu người ta ám hại lại cũng được, nghĩa là tùy theo thuận hay tùy nghịch, ha, hoặc là không có làm tốt làm xấu người ta mà tự nhiên người ta gặp mình người ta hại mình, thấy không? Đó là tùy theo nghiệp để sao quạt hay vân vân vậy đó. Thì mình cái đó nó đúng đó với mình, nó sanh ra khổ, làm cho mình bị khổ, bị bức não, ha, ngay hiện tại mình bị như vậy đó, ha, mà mình chịu được hay mà muốn chịu được đó, muốn chịu nại khổ nhẫn đó, cái hay nhất á với tổ dạy đó, thì mình luôn luôn, ha, mình nghĩ là tự nhiên không có pháp nào mà tự nhiên có, ha, sở dĩ nó phát sanh như vậy đó, hoặc là mình đã làm cho người ta cái nhân mình đang làm trong hiện tại, thấy không? À, hoặc là cái nhân này nếu mà trong hiện tại tự nhiên còn không có làm gì mình tự nhiên nó hại mình đó, à, thì mình phải nghĩ đây là cái nhân quả phát sanh, à, đây là cái do cái nghiệp trong quá khứ mình đã có lỗi mà nó phát sanh ra như vậy, à, do tiền nghiệp mình phát sanh nó khiến cho mình bị cái khổ, người ta quá hại mình. Nếu mà thường quán sát như vậy đó thì mình có thể mình nhẫn được. À, nãy nhỏ nhỏ là phải tập, nó có nhiều cách lắm, nhưng mà đại khái quý vị biết một cách thôi. nghe không? Còn không rồi nói là cái thân nữa, cái thân bản thể nó chẳng hạn như trong cái này hội khổ này đó, trong cái Bồ Tát Hạnh nó dạy chỉ dạy cũng nhiều lắm, dạy nhiều cách đó. Tại vì từng cơ cái là trong Bồ Tát Hạnh nó lấy đại bi làm thể, nghe không? Thành ra luôn luôn nó dạy mình quán rất là nhiều, quán cái nghiệp quả này cũng là một cách để quán. Quán là giờ chẳng hạn như họ là họ hại mình, là họ chửi mắng mình, là hồi trước á mình đã từng chửi mắng mình việc tiền việc bạc, họ giờ họ lợi họ phá mình, phá tán tiền bạc tài sản của mình đại khái gì đó, thấy không? Thì hồi trước mình là quan tái của họ, thì bây giờ họ quan tái lại, thấy không? Hay là hồi trước á là họ từng là người ơn của mình, bây giờ mình làm cho họ thất tán tài sản, thất tán này kia, thì bây giờ họ lại họ đòi lại, thí dụ gì đó. Quán gì là một, đó là một cách ha, tức là quán tiền nghiệp nếu mà mình tìm không ra nguyên nhân, ha. Còn thứ hai là nữa, nếu mà còn cái quán nữa là quán cái bản thể là dù mình vô cái ai làm cho mình đau đớn, mình quán là cái thân này nó thọ, thân bản thể nó sanh ra đó, giờ không làm nó đau đớn tự nó cũng là thọ khổ, ha. Cái tướng của thân á, nó tướng là tướng vô thường, tướng nó không có gì hết trơn, do tứ đại sắc hợp thành, thấy không? Nó thành ra nó nói mình cứ quán cái chuyện đó, không phải là xảy ra hoài mà lúc chịu lúc không gì đó, nhiều cách quán lắm, thấy không? Nó nói giờ chẳng hạn như cái mà làm cho mình thọ thật sự thì không phải là cái người đó, chẳng hạn như cái roi đánh mình thì đáng lẽ mình phải giận là giận cái roi đại khái, chứ sao là giận người đánh, cái người làm mình đau thật sự đâu phải là cái con người, cái mình dấp cục đá ha, thì đáng lẽ là mình đâu có giận, thấy không? Nhưng ai lấy cục đá chọi trúng mình cái là mình giận, cũng cục đá thôi à, thấy không? Mà có đối tượng chạm mình là cục đá, làm cho mình đau là cục đá, thì nó đại khái có nhiều lối quán đó. Vì coi Bồ Tát Hạnh là, thấy không? Thì thấy là tất cả các pháp nó thực sự không có gì để bán mình sân hận, nó được có nhân duyên thôi, tại vì cái tâm mình chấp, thấy không? Mình chấp cho chúng sanh đó là lỗi chứ không phải lỗi cục đá, thấy không? Thành ra mình chấp như vậy đó mà sanh ra đủ chuyện hết trơn á. Rồi an thọ khổ, nản nại quá họ nhẫn đó, tức là nhẫn đối với tha nhân. Còn an thọ khổ á, là nhẫn đối với nghịch duyên. Nhẫn với tất cả những cái khổ ở về thời tiết, nắng mưa, ăn uống. Nó nói gì? Nó nói những người mà cầu về cái pháp mà đi ngược dục sinh tử á, đó là sẽ đụng chạm tới những cái gọi là cái quy luật hành xử của thế gian nè. Chẳng hạn như là một ngày nên ăn một buổi, ăn hai buổi thì nó no quá khó tu, rồi tu về bộ đại bộ đề phần đó là phải kiên trì tu tập, là không gián đoạn, không mệt mỏi, ăn nhiều khó tu. Mà khi mình vậy đó, ăn đó giờ ăn đó thành ăn một buổi mà ăn như thế nào, thấy không? Đó, thành ra có đói khác, buổi đó không có ăn thì cũng không có để ý tới, ví dụ dài khá vậy đó. Thành ra trong này nó nói đó, ăn thọ khổ tức là phải luôn luôn quán sát ha, mình nay vì cầu cái bồ đề an lạc tối thắng thiện phẩm ha, mà chấp nhận thọ bách thiên cu đê đại khổ, nhưng cái hạn như là đói khát hàn nhiệt vân vân, rắn rít cọp bèo gì đó mà không thối chuyển, không sợ, không thối tâm ha, huống gì những cái loại khổ nhỏ hay mà không nhẫn được ha, thì cứ như thế mà tư duy thì có thể nhẫn thọ được tất cả các khổ. Tức là muốn nhẫn thọ cái loại này đó thì phải có cái là cái bồ đề, là cái quả vô thượng, mình cảm thấy nó có vô cùng thắng lợi, nó có vô cùng cái kia ha. Còn nếu mình không có tu á thì nó bao nhiêu cái hại là khiến mình bỏ lạc, mà từ cái đó khi mình đi vào đầu bồ đề thì gặp tình trạng tu là thường thường nó bị cái nhiều cái lắm, bị nhiều thứ đó. Phải thọ nhiều cái, chẳng hạn như là như giống như là khổ. Thường thường người ta nghĩ rằng là cái thân người ta hưởng thụ, không? Người tu thường thường họ bỏ cái đó hết đó, thấy không? Hay là phải nhẫn được những cái khổ đó, thấy không? Hay là khi mà tu vậy đó, tại tu đó đi làm đâu, thành nó có nhiều cái chuyện nó xảy ra, mình nếu mà cái tâm mình không có nhẫn thọ được mấy cái đó thì mình không tu được. Thì an thọ nhẫn á là cũng vậy, thì nó giúp cho mình, giúp cho mình là đi vào pháp bồ đề nó không có bị thối chuyển. Còn nếu không á, mình gặp cái nghịch cảnh là mình thối chuyển. Nghịch cảnh này là nghịch cảnh do cái ngoại cảnh nó gây ra chứ không phải là do tha nhân. Do tha nhân nó thuộc về nại quán nhẫn rồi, thấy không? Còn bây giờ chẳng hạn như pháp tư thắng giải nhẫn, thắng giải nhẫn ở trong này nó gọi là nhẫn kiện, nhẫn đế sát pháp nhẫn á, Đế sa pháp nhẫn tức là bây giờ mình quán một cái chân đế, thấy không? Tự nhiên mình thấy được nghĩa lý thì tới giờ mà đó giờ mình chấp vào cái ngã, bây giờ địa lý nó vô ngã, tự nhiên mình thấy chịu không nổi, thấy không? Đó giờ mình thấy có cái ngã để tu, giờ nó vô ngã giờ không biết sao tu nữa. Thành nó gọi là lúc đó là mình khi mình quán sát mình thấy được cái chân lý rồi, mà mình cái tâm nhận mình thấy nó bình thường, mình có thể mình chịu đựng cái chân lý đó được, thì nó gọi là đế sa pháp nhẫn hay là pháp tư thắng giải nhẫn, cái pháp mình suy nghĩ mà mình thắng giải được cái chân lý, mà cái chân lý thì nó ngược những cái gì suy nghĩ từ nào tới mình cả thấy tất cả những cái tư duy, tất cả những cái data mình tích tập từ hồi nào tới giờ trong cuộc đời mình nó sụp đổ hết đó, mà mình cảm thấy không có sợ, mình chịu được cái đó. Từ mấy ông tổ nói lúc đó là tự nhiên cái tâm mình nó rung lên, mà cảm thấy bao nhiêu cái suy nghĩ mình nó hư hết. Thành ra bên thiền tâm mới nói là đầu sờ tâm tưởng bước một bước á, chết đi sống lại mà thấy chân lý. Lúc đó cũng như là cái bao nhiêu tư tưởng mình cũng như nó chết đi, mà nó ai chết thì không sợ. Thành ra lúc đó tự nhiên người nó rung bật lên Thành ra nói là đế sát pháp nhẫn là như vậy, pháp tư thắng giải nhẫn. Hay ta nói là Bồ Tát ở trong tất cả các pháp đó, thường chánh tư duy, suy nghĩ là lựa chọn, nhờ vậy đó mà mình có thể là khéo léo an trụ ở các thắng giải, nên có thể suy xét các đế quán, các chân lý đúng như thật. Đây là pháp tư thắng giải nhẫn hay là đế sát pháp nhẫn, rồi lúc nếu mà đại thừa nó gọi là vô sanh pháp nhẫn á. Tức là kham nhẫn được thậm thâm quảng đại pháp. Cái pháp thường thường á thì mình dễ nhẫn lắm. Cái pháp thường thường nhưng mà cũng dễ nhẫn, cái pháp này là nó vượt ngoài rồi. Mình vô mình thấy toàn bộ là không, không có gì hết trơn, mình cũng cảm thấy ủa sao gì vậy? Tài sản mình cũng không có gì, tự nhiên cái tâm người ta sợ. Tại hồi đó giờ mình sống bằng cái hủ mà. Thấy không? Nên thành nó là cái này là đế sát, nó là cái đế mà quán sát chân lý mà phát sanh đi vào trạng kiến đạo. Tức là nhẫn này là nhẫn của giờ vô sanh nhẫn hay là pháp nhẫn. Vân vân vậy đó. Nó là kham nhẫn được những cái pháp rất là rộng lớn, rất là sâu xa. Rồi. Bây giờ nói về ba loại tinh tiến. Ba loại cái tinh tiến độ á, trong này nó là tinh tiến áo giáp. Nó gọi là bị giáp tinh tiến, bị tức là mặt á, bị tức là trang bị á. Tinh tiến mặc giáp. Thứ hai là tinh tiến sanh thiện, hay là chuyển sanh thiện pháp gia hạnh tinh tiến, hay là thiện pháp gia hạnh tinh tiến. Tinh tiến lợi người. Thứ ba là nhiêu ích hữu tình gia hạnh tinh tiến. Gia hạnh có nghĩa là cũng như là mình làm việc thôi, gia hạnh tức là nó dụng công thôi, làm thôi. Thứ hai là thiện pháp tinh tiến cũng được, hay là thiện pháp gia hạnh tinh tiến cũng được. Như ít hữu tình gia hạnh tinh tiến, hay là như ít hữu tình tinh tiến cũng được. Thì nó nói là bị giáp tinh tiến á, thì thường thường cái bị giáp tinh tiến này mặc áo giáp, mà muốn mặc áo giáp tinh tiến á, thường thường nó khởi bằng nguyện. Nó nói là muốn có bằng áo tinh tiến á, thì trước hết phải mang cái thệ nguyện giáp, phát nguyện á, thì mới từ từ cái tờ bởi giờ nãy mày nói là cái nguyện là cái gì, là trợ cho cái anh tinh tiến ba la mật, phải không? Thành ra kêu Bồ Tát mà bắt đầu là dụng công mà tu tập á, tức là gia hạnh á, thì cái tâm của Bồ Tát phải cực kỳ dũng mãnh thì mới tu tập được. Mà muốn dũng mãnh á thì phải phát lời thề, thấy không? Thề không thối thất, vân vân gì đó. Chẳng hạn như đây có một lời thề mà tổ thí dụ là nếu tôi vì độ thoát mà hữu tình khổ, chấp nhận lấy cái hàng trăm hàng ngàn cái đại kiếp để mà độ một chú hữu tình ngày đêm vậy đó, thấy không? Để độ cho các hữu tình, độ cho tất cả hữu tình thoát khỏi địa ngục ngạ quỷ sát sanh vậy đó, thì cũng không bao giờ gọi là sao nhãn mãi đến chứng vô thượng giác, là phải phát thệ nguyện gì đó. Thì khi thệ nguyện gì đó cũng như là mình gọi là bị giáp hộ thân á, bị giáp bị giáp, gọi là bị giáp linh tiếng á. À, giả sử cho nếu mà cái tôi trải qua mà bắt cu đê số vân vân đời kiếp gì gì đó mà chứng vô, mới chứng được vô thượng giác á, à, thì tôi cũng không có thối tâm, à, và dũng mãnh tiến tới, không có lui sụp. Tại khái những cái loại thệ nguyện gì đó hay nó gọi là đây là thệ giáp hay là bị giáp hộ thân. Bị giáp hộ thân tức là một cái khi mà đụng vô cái gì mà bắt đầu là mình thối thất là nó đụng vô cái lời thề mình trước, thấy không? Có gì mình đang áo giáp á, cái áo giáp là đụng vô tự nhiên là mình như có cái che để mà không có thối thân được, mình không có giải đãi được. Ha. À. Rồi nhiếp thiện pháp hộ thân, thành ra nó bị giáp hộ thân thì khởi bằng cái tinh tiến, từ tinh tiến riết mà tinh tiến nó thành nó có lực rồi đó, thấy không? Đó thì tự nhiên lúc đó, nhưng mà lúc đó cái gì mà đụng vô là đụng vô bản thể mình trước, thấy không? Thì lúc đó cũng như lúc nào mình cũng phải tinh tiến, tại vì mình đã thề rồi, thấy không? Mình thề rồi mà không có lui mà, thấy không? Nó nói độ hộ tình mà thoát khỏi cho ngục đi, cho địa ngục đi nữa, hay mà trải qua a đó là chết thì mình không có nản, không có lui, mình phải thể nguyện như vậy đó. Thì thể nguyện là rồi giờ nhiếp thiện pháp giới tinh tiến, ha, nhiếp thiện pháp giới tinh tiến hay là chuyển sanh thiện pháp gia hạnh tinh tiến. Thiện pháp tinh tiến cũng là một nghĩa nhau. Thiện nhiếp thiện pháp giới tinh tiến á tức là làm sao, ha, tức là à, tu lục độ, ha, cho đến lúc thành tựu thôi, viên mãn thôi, tức gọi là nhiếp thiện pháp giới tinh tiến. Thiện pháp giới mà mình là những thiện pháp để mình đạt được cái bồ đề đó, cái thiện pháp nãy trên đó, à, thì nhất nhiếp thiện pháp giới tinh tiến là cái năng lực, à, để khiến cho mình thành tựu được tất cả lục độ, à, tu lục độ thành tựu tức là mình tu không có nản, không có thối trong mấy cái lục độ. Nhiều ít hữu tình tinh tiến, nhớ theo tinh tiến là tinh tiến mà làm lợi lạc chúng sanh không phải mệt. Thành ra cái đầu á, cái bị giáp tinh tiến á, à, thì mới kinh ở chỗ khác á thì nó gọi là hoàng thệ tinh tiến. Trong này nó là trước là phải mang cái hoàng thệ nguyện, hoàng thệ giáp, ha, cái nhiếp thiện pháp tinh tiến đó, ha, cái chỗ khác á nó gọi là phương tiện tinh tiến, ha, còn cái nhiếp thủ tình tinh tiến á nó là, ha, thì nó gọi là lợi chúng sanh tinh tiến. À, đầu tiên á quý vị phải có cái tinh tiến, bị giáp tinh tiến, thành ra vì đầu tiên có cái bị giáp tinh tiến á nên nó gọi là cái bị giáp tinh tiến có chỗ á, nó gọi là phát khởi tinh tiến, cái tinh tiến phát khởi đầu tiên, ha, cái tinh khởi mà phát khởi đầu tiên tức là phát khởi bằng nguyện, khi phát nguyện là tiên rồi đó thì mới có cái tu hành thiện pháp tinh tiến, ha, tức là nhiếp thiện pháp tinh tiến, ha, mà tu hành thiện pháp tinh tiến rồi đó thì mới lợi lạc chúng sanh tinh tiến. Thì trong cái ba tinh tiến đó, nói phần sau chắc như là trong này sao nó nói rồi, nó nói trong cái ba tinh tiến đó ha, thì nó có những cái năm cái thể sau đây, trong tiếng nó phải có đủ ba mấy cái này ra mới gọi là tinh tiến nè. Thứ nhất là phải có hữu thế lực, tức là phải có sức, ha. Thứ hai là hữu cần, tức là hữu cái cần mẫn, ha. Thứ ba là phải hữu dũng, có đủ cái dũng tâm, ha. Thứ tư là phải kiên mãnh, à, tức là nó không có kiên cố đó, kiên cố là diễn chắc. Thứ năm, à, là bất xả thiện phạm, à, tức là không bỏ tất cả những cái khuôn phép của pháp thiện, lúc nào cũng không bỏ cái khuôn phép thiện, cái mà tinh tiến làm ác, thì buộc có đủ năm cái bản thể đây, à, thì sự tinh tiến nó thành. Thành đầu tiên á, ha, là mình phải phát nguyện, vì phát nguyện nó có đủ cái thế lực, ha, rồi bắt đầu là những cái sau đó, hữu cần, hữu dũng, kiên mãnh, bất xả thiện phạm á, ha, là do bắt đầu là mình tu luyện thì từ từ nó có sự cái chuyên cần, cái dũng mãnh, kiên cố, ha, và không bỏ. Thành ra trong kia nó nói là bị giáp là tối sơ hữu thế, do gia hạnh tức là do tu á, nên có hữu tinh cần, do cái tâm không có khiếp nhược đó mà vô thối chuyển. Vô thối chuyển tức là hữu mãnh, kiên mãnh, bất xả thiện pháp. Thành nó nói là bị giáp ha, trong kinh điển mấy tổ giúp thêm nè. Mình tu á phải dùng độc thiên thiện đầu tiên, tức là phương tiện. Cái nó gọi là thiện căn phương tiện, tức là phương tiện để cho thiện căn nó phát sanh. Sau đó bởi vì phải phát nguyện. Ha, bắt đầu thì mới tu cái thứ hai. Cái thứ hai là nhất thiện pháp á, nhất thiện pháp tinh tiến á, nó gọi là thiện căn duyên chứng, tức là giúp cho thiện căn nó được thành. Cái thứ ba nhất thụ tình, nó gọi là thiện căn vô tận, tức là những căn phát sanh nó không nó tức là xài hoài không hết, thì hoài hết để làm đại đạt chúng sanh. Nhớ thủ tình, thành ra nó nói là ba cái tinh tiến này nó sanh ra ba loại thiện căn. Thiện căn phương tiện tức là do cái nguyện, thiện căn duyên chứng tức là thành tựu bồ đề, thấy không? Thiện căn vô tặng để mà lợi lạc chúng sanh. Thì ba cái tinh tiến này đó là ba tinh kiến phát triển ra ba cái thiện căn này. Học nhiều quá biết nhớ không, tôi giảng qua rồi, tôi nhiều khi tôi cũng quên rồi, chắc là nhiều khi phải nghe tới nghe lui nữa mới nhớ. Thấy không? Bây giờ tam chủng tịnh lự, bây giờ ba loại tịnh lự, ba loại định độ, định độ trong này định độ hay là tịnh lự á, một là vô phân biệt tịch tỉnh là tịnh lự dẫn ra pháp lạc. Thì ở đây là thầy ông dịch làm gì cái ý thôi. Chứ coi cái chú 143 nè, tịnh nghĩa pháp lạc có nghĩa là dịch tắt, dịch đủ là tịnh lự không phân biệt, rất vắng lặng, không tội lỗi, đối trị cái khổ của phiền não mà an trú pháp lạc ngay trong hiện tại. Đó, dịch đủ cái câu đó là gì đó. Thành ra trong cái chánh văn nó nói là tịnh lự có ba. Một là vô phân biệt tịch tỉnh, cực tịch tỉnh, vô tội, đối trị phiền não, chúng khổ lạc trụ tịnh lự. Cái câu nó dài vậy đó. Hàng dịch đủ này nè. Đủ là tịnh lự không phân biệt nè. Nó là vô phân biệt nè. Hay cực tịch tỉnh là rất chán lặng nè. Hay vô tội đó là không tội lỗi nè. Hay đối trị cái khổ của phiền não mà ăn trú hấp lạc, tức là phiền não chúng khổ lạc trụ tịnh lự. Thấy không? Thì thầy chia dịch ra một cái chữ là tịnh lự dẫn ra pháp lạc lấy cái đoạn cuối thôi. Thấy không? Rồi cái tịnh lự thứ hai. Tịnh lự thứ hai nó gọi là cái tự thứ nhất á, nó mục đích chánh của nó là tịnh lự để dẫn ra pháp lạc. Hay dẫn là cũng thế pháp, tịnh lự dẫn ra công đức. Cái thứ hai là tịnh lự dẫn ra công đức. Nó gọi là dẫn phát công đức tịnh lự. Cái công đức này là dẫn ra tất cả loại công đức. Cái công đức nó là công đức của phước, công đức của trí. Tức là dẫn ra đủ loại công đức á, vô lượng công đức á. Và cái lệnh lự thứ ba là tịnh lự dẫn phát ra cái nhiêu ít thủ tình. Là ba tịnh lự. Thời đó tịnh lự đầu á, ngày đề tiếng văn dịch là tịnh lự mà dẫn ra pháp lạc á, thì nó gồm có bốn đoạn tất cả. Bốn đoạn đây mình chọn nghe nè, là tịnh lự không phân biệt nè, vô phân biệt tịch tỉnh nè, tức là trong này nó nói đó, vô tịch tỉnh đây có ý nói đó là cái định mà rời tất cả các vọng phân biệt, các chỗ vọng phân biệt, cặp các tướng thô trọng của cái sự phân biệt. Tức là cái tịnh lự này giống như là cái không trí vậy đó.